Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tam Biên, quyển 2, tập 22. Tổ Ấn Quang dạy phải chú trọng chí thành cung kính. Pháp thế gian hay xuất thế gian đều lấy lòng thành làm gốc. Hệ có lòng thành thì cảm được thánh ứng, không có lòng thành thì do không cảm, thánh sẽ không ứng. Ví như mặt trăng rạng rỡ giữa bầu trời, hiền bóng trong muôn sông. Nếu nước đục ngầu sao động, bóng trăng khó thể hiển hiện được. Do nước gây nên như thế, đâu phải lỗi của trăng. Vì thế nói, muốn được lợi ích thật sự nơi Phật Pháp, ắt phải cầu từ nơi cung kính. Có một phần cung kính, tiêu được một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Có 10 phần cung kính, tiêu 10 phần tội nghiệp, tăng 10 phần phước huệ. Nếu không cung kính thì chỉ kết được cái duyên xa, có được lợi ích thật sự. Nếu còn khinh nhường sẽ mắc tội vô lượng. Trích lời của Tổ Ấn Quang khuyên người đọc sách. Độc giả cần phải chú trọng cung kính, kiên thành, khiết tịnh, lắng lòng suy nghĩ lãnh hội thì vô biên lợi ích sẽ đích thân đạt được. Nếu như khinh nhường sẽ mắc tội chẳng cạn. Nếu chẳng muốn xem, xin hãy tặng cho người khác, đừng cất trên gác cao. Lại mong độc giả xem xong sẽ lập đủ mọi cách để xoay vần lưu truyền, ngõ hầu hết thảy đồng bào trong hiện tại lẫn vị lai đều cùng thoát khỏi đường mê, đều cùng lên bờ giác. Tổ sư Ấn Quang dạy 10 điều cung kính khi đọc sách. 1. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết phải nên phát tâm cung kính như gặp được khách quý, như đối trước bậc hiền triết, ngõ hầu luôn luôn ngộ nhập được dụng ý sâu xa của tác giả. 2. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết hãy nên phát tâm chí thành, thốt lời khẩn thiết khen người tác giả, vần tâm cú thế vui mừng mình đã hữu duyên được đọc. 3. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết hãy nên rửa tay súc miệng, đặt sách lên bàn sạch trong văn phòng sạch sẽ, rồi mới mở ra xem. 4. Lúc sắp mở sách ra đọc tụng, trước hết chỉnh đốn quần áo, ngồi ngay ngắn một lát, sám hối hết thảy những ác niệm, ác ngữ, ác hành, như ganh ghét, khinh mạn, kiêu cuồng, vân vân. 5. Lúc đọc hễ ngộ nhập được một câu, một chữ, đều nên khởi lòng hoan hỷ lớn lao, và tùy thời ghi chép những điều tâm đắc, đừng bỏ mặc cho quên mất. 6. Lúc đọc hãy nên nghĩ rộng rãi về ý nghĩa. Thoạt đầu dùng sách để nhiếp tâm, tiếp đó dùng tâm để chuyển nghiệp, cuối cùng tiến tới tâm niệm không ngừng nghỉ thực hành, khuyên dạy rộng rãi để chuyển thế giới ngũ trược thành thế giới cực lạc. 7. Lúc tâm khởi vọng niệm, hãy nên cung kính đặt sách xuống, tạm ngừng đọc. 8. Đọc xong hoan hỷ, theo đúng pháp vân làm, hãy nên thường khởi lòng hâm mộ tâm hoằng pháp, tận lực bắt chước làm theo. 9. Đọc hết bộ sách xong, hãy nên nghĩ kỹ rộng rãi xu hướng trong xã hội hiện tại để nhiếp hóa rộng lớn, ngõ hầu điều lành được lưu truyền. 10. Đọc hết bộ sách xong, thấy được những chỗ có thể tuyên thuyết phù hợp căn cơ, liền vì người không biết chữ mà phương tiện diện nói rộng rãi để tạo lợi ích lớn. Lá thư số 267, thư trả lời cư sĩ Biên Vô, thư thứ hai. Thư nhận được đầy đủ kinh chú Ma Lợi Chi Thiên do ông gửi trước đây, quan chẳng truyền cho người khác. Vì sao vậy? đang trong lúc phải đương đầu với đại kiếp này, hãy nên dùng pháp dễ dàng nhất, linh cảm nhất để dạy người khác. Ma Lợi Chi Thiên tuy từ bi vẫn chẳng thể vượt trội Ngài Quán Thế Âm được. Thánh hiệu của Bồ Tát chỉ có 7 chữ, dầu đứa trẻ lên 3 cũng có thể niệm được. Người niệm được kinh chú Ma Lợi Chi Thiên, trong 100 người chẳng được mấy người. Vì thế chẳng muốn dùng cách khó niệm để dạy cho hết thảy những ai mong mỏi được cứu vớt. Bài Tán Chú Kinh ông gửi đến lần trước thứ lớp chẳng rõ ràng, khiến cho người ngoài không cách nào theo dõi được. Nếu không có người chỉ dạy, rất khó thể hiểu rõ. Phàm in kinh chú ắt phải mắt và lông mày rõ ràng, chú thích chủ bàn rõ rệt, khiến cho người phát tâm độc tụng vừa xem liền hiểu rõ. Nghi thức tụng niệm trở nên quá rắc rối, khiến cho người trì tụng dễ sanh chán. Tiếc rằng định sự không công và hành giả bát nhã chưa nói rõ ràng. Chữ niệm không thể thêm chữ khẩu, nếu thêm chữ khẩu vào sẽ mất ý nghĩa. Ông muốn quy y, nay đặt pháp danh cho ông là Huệ Thông. Do đã không có bờ mé thì trí huệ ấy không gì chẳng thông. Đối với pháp môn niệm Phật cầu sanh Tây Phương, dường như ông chưa hiểu rõ nguồn cội. Đối với đạo để cứu đời, cứu nước, từ bước thực hiện ban đầu cho đến thành công cuối cùng, đều phải lấy việc mọi người đề xướng nhân quả làm phương cách để trì cả gốc lẫn ngọn. Trong văn sao đã nói tường tận, xin hãy chú tâm đọc kỹ, chắc ông đã sớm có sách này rồi. Nếu đường bưu điện không bị trở ngại, sẽ gửi cho ông một bộ và mấy thứ nữa, cho đủ một bưu kiện để làm căn cứ tự lời lợi người. Nếu chẳng thể gửi được thì đời sau khi yên ổn rồi, và nếu quan chưa chết thì vẫn còn có thể gửi được. Mùng 6 tháng 7 năm Dân Quốc 28, 1939. Lá thư số 268, thư trả lời cư sĩ Biên Vô, thư thứ 3. Quan 79 tuổi, một lực chẳng thể gượng được nữa, chẳng thể giám định viết lời tựa cho ông được. Để cứu tai nạn, nên chọn cách nào khiến cho hết thảy mọi người đều có thể niệm được thì mới có ích lớn lao. Dù có in chú Ma Lợi Chi Thiên cho nhiều, cũng khó thể sử dụng trong lúc đại kiếp đối đầu này. Hãy nên bỏ ý định ấy. Dạy người khác niệm thánh hiệu Quán Âm, dẫu là đứa trẻ lên ba cũng có thể niệm được. Chú ấy khá dài, hơn nữa trong bài chú có xen lẫn những chữ để chú thích cách đọc. Nếu chẳng phải là bậc thông gia thì vẫn chẳng biết phải niệm như thế nào. Người đời nay ham lạ, Quán Âm cứu khổ cứu nạn, các kinh đại thừa dù hiển hay mật đều tán thán đề xướng mà chẳng dùng. Lại ngực ngạo cực lực đề xướng bài chú Ma Lợi Chi Thiên, chỉ được một kinh nói đến. Chớ nói niệm chú Ma Lợi Chi Thiên lợi ích lớn lao, còn niệm Quán Âm lợi ích nhỏ nhoi. Dẫu chú ấy do chính đức Quán Âm thị hiện thân Ma Lợi Chi Thiên nói ra, cũng nên chú trọng niệm thánh hiệu Quán Âm. Ông tính tâm tuy tốt nhưng chẳng biết lý cao tột, một pháp diếp khắp hết thảy pháp, và chẳng biết lúc cần yếu thì càng đơn giản càng hay. Nho giáo cũng nói học tập rộng rãi, dạy nói tường tận, chỉ nhằm mục đích sau khi chúng hội quán thông rồi sẽ hướng về chỗ dạng ước. Nếu ông biết đến nghĩa này sẽ thấy lời quan là lời luận chí lý. Nếu không, phó mặc cho ông làm sao thì làm, quan sớm chẳng giữ được tối, chẳng thể thù tiếp theo ý ông được. Ngày mùng 1 tháng 11 năm Dân Quốc 28, 1939. Lá thư số 269, thư trả lời cư sĩ phương diệu đình, thứ nhất, thứ nhận được đầy đủ. Quan là một ông tăng tầm thường, chỉ biết cơm cháo, nhưng do một người chuyện hư đồn đại, người ta thường tưởng lầm là thật, hết sức hổ thẹn sâu xa. Vì thế trước kia Tể quan có nhắc đến chuyện cư sĩ tỏ ý muốn thân cận quan, tôi nghi là ngẫu nhiên nói tới nên chẳng dám gửi thư ngay. Nay ông đã gửi thư tới, biết ông vẫn chẳng coi hư danh của quan là sai lầm, nên chỉ đành đem lầm đáp lạc. Nay đặt pháp danh cho cư sĩ là Đức Nhân, nghĩa là lấy giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phần, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, để tự hành, lại còn đem những điều ấy giáo hóa khắp hết thảy, khiến cho hết thảy mọi người đối với pháp thế gian đều chẳng thiếu sót, đối với pháp xuất thế gian đều cùng được hưởng lợi ích thật sự ngay trong đời này, thì lòng nhân từ ấy cũng lớn lắm. Đấy là Đức Nhân. Nhân đứng đầu mọi điều thiền, nhân chính là từ bi. Tên gọi tuy tương tự nhưng đem lợi ích liệu sanh tử thật sự của Phật Pháp dạy cho người khác. So với những pháp thế gian chỉ có lời cho xác thân, quả thật là cách biệt vời vời, một trời một vực. Lệnh phu nhân Lưu Chí Từ có pháp danh là Đức Từ, phụ nữ lấy giúp chồng dạy con làm thiên chức. Nếu còn có thể dốc lòng tin tưởng pháp môn Tịnh Độ là pháp môn viên đấu nhất, thẳng tắc nhất trong Phật Pháp, thì lòng từ ấy không giống với lòng từ được nói trong thế gian. Bởi lẽ lòng từ thế gian chỉ có lời cho xác thân, chẳng màng đến thần thức, chỉ tính đến hiện tại, chẳng liên quan đến đời sau, huống là bao kiếp vĩnh viễn ư? Nếu có thể giữ vẹn luân thường, trọn hết bổn phần và tín nguyện niệm Phật vân vân, dạy bảo con cái cùng với tôi tớ và những người quen biết, khiến cho họ trong đời này cùng được trở thành bậc thánh hiền, lâm chung lên thẳng cõi thánh của Phật A Di Đà, đấy gọi là Đức Từ. Lợi ích của lòng từ ấy thấu tột đến tận đời vị lai, chọn chẳng lúc nào hết. Nguyện hai vị ai nấy đều nỗ lực ngõ hầu chẳng uổng kiếp sống này, chẳng uổng dịp gặp gỡ này. Hiện nay đang lúc tình thế hoạn nạn, bất luận là ai đều phải thường niệm thánh hiệu A-di-đà Phật và Quán Thế Âm. Dẫu gặp phải những nguy hiểm như nước, lửa, đau binh và bệnh tật do oán nghiệp vân vân, mà nếu có thể chắc chắn chẳng đến nỗi nguy hiểm. Hơn nữa, nữ nhân đang khi sanh nở, hãy nên chí thành niệm thánh hiệu Quán Âm ra tiếng rõ ràng, tức là lúc ấy chớ nên niệm thầm trong tâm, sẽ liền an nhiên sanh nở, chắc chắn chẳng bị khổ vì khó sanh. Dẫu khó sanh sắp chết, vậy người ấy niệm sẽ tức khắc an nhiên sanh nở. Có thể đem điều này bảo khắp với hết thảy mọi người, chính là cứu sẵn sáng nàng, cứu sẵn tính mạng mà con gái, con dâu, vân vân của chính mình cũng đều cùng được Phật Bồ Tát từ bi gia bì. Đừng cho rằng quan chẳng nên thốt ra lời này, cổ nhân nói sanh tử cũng lớn thay, lâm chung chờ niệm là giúp cho người chết được vạn sanh. Khi sanh nở niệm Quán Âm chính là giúp cho người sống, cả mẹ lẫn con, được lìa nguy hiểm. Mấy năm gần đây tôi thường nghe kể nỗi khổ vì khó sanh, lại biết rõ chấp trước sai lầm của người đời, tức là có người niệm Phật thể trong nhà có ai sanh nở bèn trốn ra ngoài hơn cả tháng mới trở về. Vì thế tôi thường nói với hết thảy mọi người, mong hãy sáng suốt suy xét thì may mắn lắm. Những điều khác đã nói tường tận trong văn sao, ở đây không ghi cặn kẽ. Ngày 23 tháng 8 năm Dân Quốc 21, 1932, cư sĩ Đức Nhân trước kia thành tích chánh trị khá nổi tiếng tại Giang Tây, nay đã ẩn cư tịnh tu. Cố nhiên nên dùng những chuyện như giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phần, và những pháp như tín nguyện niệm Phật, vân vân, để tùy thuận cỡ nghi bảo ban những kẻ vốn đã phục tùng, tin tưởng, ngưỡng mộ, khiến cho bọn họ cùng được lợi ích thế gian lẫn xuất thế gian. Nay gửi cho ông văn sao gia ngôn lục, lịch sử cảm ứng thống kỷ, chánh tín lục, mọi thứ một phần để làm căn cứ tự hành dạy người. Lại còn có Thọ Khan Bảo Giám cảm ứng thiên trực giảng, mọi thứ một phần để làm căn cứ dạy dỗ con cái và dạy người khác giữ gìn thân thể. Các sách này nếu muốn lợi người mà thỉnh với số lượng ít thì hãy thỉnh ở chỗ ông Điền Thân Phủ tại số 86 ngõ Thái An, thành phố Hán Khẩu. Nếu thỉnh với số lượng nhiều thì hãy thỉnh từ Hoằng Hóa Xã thuộc chùa Bảo Quốc tại Tô Châu. Lá thư số 270, thư trả lời cư sĩ Phương Diệu Đình, thư thứ hai. Nhận được thư đầy đủ, gần đây người niệm Phật đông đảo, truyền cảm ứng cũng thường luôn nghe nói. Hôm trước Quán Âm Am ở Hoài An gửi tới một viên xá lợi to bằng hạt kê, màu như ngọc phỉ thúy. Nói là viên xá lợi ấy kết từ hoa đèn thắp trước bàn Phật của một liên hữu, gửi tới muốn kỳ quan chứng minh, bình luận để khơi gợi lòng tin cho người khác. Quan liền đựng trong một cái hộp sứ cho mọi người xem, xem xong để thờ trước tượng Phật. Ngày hôm qua sau buổi tụng kinh khóa sáng, mở hộp ra xem thì không còn nữa, chắc là đã trở về am đó rồi. Hôm qua tôi đã gửi thư hỏi chuyện ấy. Có rất nhiều kẻ vẫn chỉ chuồng nghiên cứu, chẳng chịu thực hành, tức là thuộc hàng thấy chuyện nhân mà cố nhường, buồn thay. Lệnh từ tuổi gần 80 mà còn muốn quy y, đáng gọi là có thiện căn từ đời trước. Nhưng đang khi cụ tuổi cao như ngọn đuốc chập chờn trước gió này, cố nhiên nên tính kế lo xa. Nay gửi cho ông ba cuốn Sức Chung Tăng Lương, ngoài một cuốn tự giữ ra, nên tặng cho hai người Vương và Trần. Hãy nên bảo quyến thuộc trong nhà hằng ngày thấy phiên bầu bạn niệm Phật với lệnh từ. Một là để đẹp dạ cao đường, hai là khiến cho bọn họ ai nấy được gieo thiện căn, ba là luyện thành thói quen để lúc lệnh từ quy tây, mọi người đều trở thành người trợ niệm cho cụ. Nếu chẳng thường luyện tập mà cũng chẳng thường nói điều lời do trợ niệm khi lâm chung và mối hại do bày vẽ vô chương mù quáng khóc lóc, thì tất cả quyến thuộc đều là kẻ phá hoại chánh niệm. Chuyện này hết sức cần yếu. Nếu không có ai nói, khó tránh làm hỏng chuyện, thì vô biên lợi ích sẽ do vậy bị mất đi, thật hết sức đau lòng. Quan chẳng thể nói tường tận, Sức Chung Tăng Lương là sách nói tường tận chuyện này. Phận làm con, khi trợ niệm cho cha mẹ vào lúc lâm chung thì hãy nên dốc hết lòng thành theo đuổi. Vì thế trước hết quyến thuộc trong nhà phải tập luyện sẵn, đã thường niệm và thường nghe điều lợi của trợ niệm và lễ hại của sự phá hoại chánh niệm, họ sẽ có thể nhất trí tiến hành giúp cho người đã khuất vàng sanh. Nay đặt pháp danh cho cụ là Đức Siêu, nghĩa là dùng nhất tâm niệm Phật để mong cầu vượt thoát tam giới, lên thẳng chính phẩm sen. Thư này tuy viết cho ông, nhưng hai vị Trần, Vương cũng nên dạy quyến thuộc của họ giống như thế, để chính mình khỏi bị hóng chuyện khi lâm chung. Hãy nên bảo họ ai nấy đều xem thư và sách, quan không rảnh rang để viết riêng cho họ. Trần Minh Kính pháp danh là Đức Minh, nghĩa là có thể nhất tâm niệm Phật sẽ tự sáng tỏ được minh đức. Vương Sĩ Lâm pháp danh là Đức Lâm, Lâm có nghĩa là chúng, tức là đông đảo, là quân, tức là chủ, vượt trội. Theo sách Nhĩ Nhã, quân có nghĩa là chủ, có thể lấy tín nguyện niệm Phật làm chủ để lợi lạc đại chúng, thì công đức lớn lao, ai nấy đều ngưỡng mộ tuân theo. Nay gửi cho hai người ấy văn sao Gia Ngôn Lục mỗi người một bộ, Sức Chung Tăng Lương mỗi người một cuốn, xin hãy truyền giao. Do những sách tính người ấy chẳng đầy hết một gối, đến đêm một lá thư trả lời khắp thêm vào cho đủ hai phần. Lá thư này quả thật là bài văn có quan hệ lớn đối với thời thế hiện tại. Nếu có thể hành theo đó thì lợi ích sẽ tự biết, cố nhiên chẳng cần đời phải thuật nói nữa. Vận nước nguyên ngập, thiên tai, nhân họa liên tiếp giáng xuống mà chẳng cầu xuất sanh tử, từ nơi bức thư ấy tức là tự phụ vậy. Bạch Cư Dị nói, ta 71 tuổi chẳng còn chuồng ngâm nga, xem kinh nhọc sức quá, làm phước sờ 43, lấy gì độ tâm nhãn. Một câu A-di-đà, đi cũng A-di-đà, ngồi cũng A-di-đà, rảnh rang bận túi bụi chẳng bỏ A-di-đà. Chiều tà đường còn xa, đời ta đừng khưng quá, sáng tối thanh tịnh tâm, chỉ niệm A-di-đà. Người thông đạt cười ta, càng niệm A-di-đà. Đạt thì sẽ ra sao, không đạt lại thế nào? Nguyện khắp pháp giới chúng cùng niệm A-di-đà. Ngày 11 tháng 11 viết dưới đèn. Lá thư số 271, thư trả lời cư sĩ Phương Diệu Đình, thư thứ 3. Tịnh Đồ Ngũ Kinh đã gửi đến, chẳng bao lâu sẽ có Kỷ Lộ Chỉ Quy gửi tới. Trong khoảng tháng 7, tháng 8 sẽ có sách Vật Do Như Thử gửi đến. Hai đầu sách này đều do Du Dân Tập Cần Sở ở Tàu Hà Kính, Thượng Hải gửi tới. Một cuốn chuyên dạy người niệm Phật, một cuốn dạy người kiên giết bảo vệ sanh vật, nhưng chẳng có lời nào nhắc đến chuyện kiên giết, mà chuyên tập hợp những hạnh cao đẹp, hiếu, hữu, trung, nghĩa, chinh liệt, cứu nạn, giúp kẻ côi cút, vân vân của loài vật, là tác phẩm đặc sắc trong những sách kiên giết, sẽ in 5-6 vạn cuốn để phân phát cho những kẻ có học thức thì lợi ích lớn lắm. Lệnh hữu là Dịch Trọng Phù đã muốn quy y thì hãy bỏ ông ta thường đọc Ngũ Kinh, nhất là chú ý đến hai lời tựa và một lời bạc của quan Ngõ Hầu, chẳng đến bị các tri thức thiền giáo mật lay động đoạt mất chí hướng. Hai cuốn sách Kỷ Lộ Chỉ Quy, Vật Do Như Thử gửi đến, xin hãy tặng cho ông ta mỗi thứ một cuốn. Ngày mùng 2 tháng 5 năm Dân Quốc 24, 1935. Lá thư số 272, thư trả lời cư sĩ Phương Diệu Đình, thư thứ tư. Thư đã đọc xong, cư sĩ là Đức Pháp soạn bài ký về chuyện vạn sanh cho ông Trầm Đạm Nham rất hay. Chỉ có điều bốn dòng đầu chẳng hợp với thân phận của người ấy, cho nên tôi bỏ đi. Lời bạc sau bài ký ấy nói công lao trùm lấp cõi đời, chẳng cự nổi một chữ kiêu căng. Tội lớn ngập trời, chẳng cự nổi một chữ hối. Đạm Nham biết người đời trước làm nghề chẳng lành, khi cha mẹ còn sống đã khuyên cha mẹ đổi nghề. Khi cha mẹ đã mất bèn dốc cạn lòng thành sám hối. Làm như vậy đã phù hợp sâu xa với nghĩa người con có hiếu, khuyên dụ cha mẹ hướng về đạo và lời dạy từ tâm chẳng giết tu thập thiện nghiệp của Đức Như Lai. Có đủ công đức ấy sẽ được vạn sanh. Huống chi là dốc lòng tinh tịnh nghiệp, càng hết lòng thành niệm tụng ư? Những lời bàn luận trong phân nửa phần đầu bài ký của ông Lã không hợp thân phần. Rốt cuộc Đạm Nham được thành tựu là vì Đạm Nham trước kia làm đồ tể, về sau mới sám hối tu trì, vì thế chẳng thể áp dụng nhận định ấy được. Mong hãy nói với ông Đức Pháp điều này. Ngày 19 tháng 10 năm Dân Quốc 24, 1935. Lá thư số 273, thư trả lời cư sĩ Phương Diệu Đình, thư thứ 5. Hôm qua tôi đã bảo Hoàng Hóa Xã gửi đi hai gói Tịnh Độ Ngũ Kinh, chắc ông đã nhận được rồi. Hiện thời lòng người kém xưa, những vị đại thông gia đều chú trọng tranh chấp, quấy rối lẫn nhau. Hôm nay đương gia chùa Linh Nham là thầy Diệu Chân tới đây cho biết thầy ấy có tổ đình Đông Nham Tự, là tổ đình cổ đã trải nhiều đời ở Vũ Vương, cách Hồng Sơn mấy dặm về phía bên trái. Sư công của thầy ấy là Sư Nguyệt Hà, sau khi viên tịch đã được dựng tháp ở đấy do một đồ tôn là Sư Ít trong nom. Gần đây vị ấy đã mất, học trò Sư Nguyệt Hà là từ quan đến trong nom. Có kẻ xấu câu kết muốn cùng nhau chiếm đoạt làm của riêng. Do từ quan vừa già vừa nhu hòa nên bọn chúng bèn thừa dịp khinh lấn. Xin cư sĩ hãy dàn xếp để những kẻ muốn chiếm đoạt ấy dứt trừ cái tâm ngông cuồng đó, thì danh dự của họ chẳng bị sức mẻ, mà đại thể Phật Pháp cũng chẳng bị tổn thương. Nếu bọn họ chẳng dứt được tâm ngông cuồng, đành phải nhờ pháp luật can thiệp, thì những kẻ ấy và đại thể Phật Pháp đều không được tốt đẹp cho lắm. Xin ông hãy uyển chuyển dàn xếp khiến cho chuyện ấy bị tiêu trừ không dấu vết, thích nghi cho cả đôi bên thì vui sướng chi bằng. Cư sĩ phẩm đức rạng rỡ, y theo lý khuyên giải bàn bạc, ắt họ sẽ nghe lời. Đây cũng là đầu mối sửa sang lòng người, đôn đốc phong hóa lớn lao. Xin ông hãy nhọc lòng điều đình thì may mắn lắm thay. Ngày 18 tháng 5 năm Dân Quốc 25, 1936. Lá thư số 274, thư trả lời cư sĩ Nhậm Huệ Nghiêm. Ông gửi thư đến cho biết đã học mật rất an ủi. Cần biết rằng học mật thì trừ thân khẩu ý trì chú tam mật tương ứng ra, phải quán tưởng chuẩn xác thì mới có tương ứng. Nhưng với địa vị thành Phật ngay nơi thân này, sợ chẳng dễ gì đạt được đâu. Phật Pháp rộng lớn, nhiều môn phương tiện. Một pháp niệm Phật biết dễ hành khó. Nếu có thể nhất tâm bất loạn thì cũng là pháp môn vô thường, thích hợp khắp ba căn, đới nghiệp vàng xanh. Đối với sách Tịnh Độ Thập Yếu và một lá thư trả lời khắp ông đã nhận được trước kia, hễ rảnh rỗi hãy nên xem đi xem lại sẽ hiểu rõ ràng sự dễ khó giữa Phật lực và tự lực. Một pháp niệm Phật càng nên chuyên tâm chẳng hay. Nếu học này học nọ, dẫu có đọc nhuyễn như tam tạng 12 bộ kinh vẫn chẳng liên quan gì với sanh tử. Khuyên Túc Hà hãy nhất tâm niệm Phật thì hay hơn. Nếu chẳng nghe lời quan thì từ nay về sau đừng nên gửi thư tới nữa. Ngày mùng 3 tháng Chạp năm Dân Quốc 26, 1937. Lá thư số 275, thư trả lời cư sĩ Thường Phùng Xuân. Thứ thứ nhất, phàm những kẻ đọc sách hơi thông minh, không ai chặn chúng phải chất độc bán Phật của lý học. Chậu Nguyên Công là tông sư của lý học, hồi trước chỉ lấy hồn nhiên, lấy quên ta người tự tha làm chánh. Đến thời ông Trình, lý học liền bị biến đổi dữ dội tận gốc, bài bác Phật giáo chẳng tiếc sức thừa. Ông ta bài bác nhưng chẳng chú trọng nơi sự tinh vi của tâm tánh, chỉ ngược ngào chú tâm nơi dấu tích thô thiện của nhân quả luân hồi. Do vậy nhà nho đều chẳng dám nói đến nhân quả luân hồi là cái gốc lớn lao để bình trị thiên hạ, chỉ chú trọng chánh tâm thành ý mà thôi. Bọn họ đã phá bài xích nhân quả luân hồi, cho đó là căn cứ để Phật gạt cẩm kệ ngu tuân phụng giáo pháp. Vậy thì chánh tâm thành ý để được cái gì đâu? Không chánh tâm thành ý đâu có mất mát gì, chết rồi sẽ vĩnh viễn diệt mất, chẳng cần phải khăng khăng làm lành để từ bì khốn khổ oan uổng ư? Phong thái này được đề xướng cho đến ngày nay, giết cha giết mẹ chẳng thấy là thèn, ngược ngào xem đó là vinh, đều do những lời lẽ đã phá nhân quả luân hồi của bọn lý học ươm thành. Lúc bọn họ thốt ra những lời lẽ ấy, cố nhiên chẳng biết đã gây họa khốc liệt đến mức như thế. Ý họ muốn nhờ vào những lời bài xích đó, con người sẽ chẳng học theo Phật pháp hết, đạo nho sẽ có ngày được hưng thịnh. Huống chi những diệu nghĩa của Phật pháp đã được họ nêu đại lược đầu mối qua những lời chú giải kinh văn đạo nho. Nhưng họ đã cực lực bán Phật thì người khác làm sao biết do đâu mà họ có được những nghị lý ấy? Bổn tâm của họ như thế đó. Do họ đã phá bài xích nhân quả, những kẻ tạo sự bình trị cho thiên hạ đều chẳng có căn bản. Dẫu có thiết lập áp dụng đều là chuyện bề ngoài. Ngày nay trong cả nước nhà trường chẳng đọc sách nho nữa, như vậy là họ muốn diệt Phật lại đâm ra trở thành diệt nho. Những nhà lý học sau thời Trình Châu không một ai chẳng lén lút đọc sách kinh Phật, nhưng không một ai chẳng bài bác Phật pháp. Phần Thái Cực Đồ Thuyết trong cuốn Nhân Phổ của ông Lưu Hiến Đài ăn nói hết sức bừa bãi, hoàn toàn phỏng theo những ý trong kinh Phật, nhưng lại ngực ngào chê Phật là dị đoan tà thuyết. Ông Viên Liễu Phàm thờ Phật cầu gì cũng ứng, lời nói ấy cũng có căn cứ. Bởi lẽ Viên Liễu Phàm là người chánh trực, há bị những tà thuyết mê hoặc ư? Tâm ông Lưu gian ác chẳng thể nào sánh ví được. Một đệ tử muốn ứng hành sách Nhân Phổ, đem cuốn thứ hai của bộ ấy gửi tới cho quan giáo duyệt. Quan thấy những lời hay hành đẹp được ghi trong ấy rất hay, dẫu có một hai câu đụng chạm cũng là thái độ thường thấy của nhà nho. Sau đó ông ta mang cuốn thứ nhất tới, quan đọc lời tựa nói 300-400 chữ trong bài tựa này bán Phật dữ dội, từ xưa đến nay chưa hề có, quyết chẳng nỡ đồng từ đứng ra lưu thông sách này. Nhị khúc cũng đã được hưởng pháp vị thừa bứa từ nơi kinh Phật, nhưng phàm ông ta đi đến đâu, những kẻ nghe ông ta nói đều ăn thịt bồi giáo. Ông ta và những kẻ mù mắt đời sau đều coi đấy là đức hạnh, chẳng biết đã mở đường cho chuyện giết cha giết mẹ. Năm Dân Quốc 15 1926, vợ chồng ông Trần Đôn Ngũ ở Tứ Xuyên đến Phổ Đà quy y, thưa với quan: con thích Vương Dương Minh nhất, học thuyết của Dương Minh hoàn toàn là Phật học, lẽ đâu lại có chỗ bán Phật? Quan đáp: ông có biết tâm ông ta hay không? Thưa: không à. Quan nói: ông ta đã được thờ trong văn miếu hay chưa? Ông Trần liền kêu ầm lên: "Con hiểu rõ rồi, con hiểu rõ rồi." Những gã lý học sau thời Trình Châu đều học trộm kinh Phật, nhưng đều cực lực bán Phật, quả thật đều nhằm để được thờ trọng văn miếu, chẳng cần biết đã làm lời hay gây hại cho thánh đạo. Quan nói với ông lời này vì sợ ông vẫn chưa hiểu rõ ràng đầu mối, bình trị hay loạn lạc, muốn cho gia phong chẳng suy sụp mà chẳng đề xướng nhân quả sẽ chẳng được đâu. Muốn cho thiên hà thái bình cũng chẳng thể không đề xướng nhân quả. Đấy là phương cách cả ngàn vị thánh cũng chẳng thể thay đổi được. Dùng pháp này làm gốc để thực hành trong nhà thì nhà yên, thực hành trong cả nước, trong thiên hà thì không nơi nào đều chẳng như vậy. Bỏ chuyện này mà bàn chuyện bình trị thì đều là những chuyện ngoài da, quyết chẳng thế nào thành tựu lớn lao tốt đẹp được. Ông đã sanh lòng chánh tính nơi tịnh độ, nay đặt pháp danh cho ông là Huệ Dương, nghĩa là đương theo trí huệ của Phật để hoằng dương tịnh độ, khiến cho hết thảy những người cùng hàng đều được liễu sanh thoát tử ngay trong đời này. Ông coi quan giống như Châu Tử, Thiệu Tử, Phạm Văn Chánh Công, quan nào dám mong sánh vai ba vị ấy? Nhưng ba vị ấy chưa gặp được pháp môn tịnh độ, còn quan may mắn gặp được. Pháp này lan truyền khắp nhân gian, nhưng nào mấy ai suốt ngày trì tụng, mà đa số vẫn cứ coi thường chẳng quan tâm, giống như kẻ chưa từng thấy nghe vậy. Lại có người nghe nhưng chẳng tin, người tin tưởng rồi thực hành thật hiểm hoi lắm. Ông nay đã sanh được lòng chánh tín, hãy nên chất phát niệm Phật, ngõ hầu chẳng đến nỗi bị những tri thức thuộc các tông khác lung lạc mê hoặc. Các vị Tôn, Trần, vân vân tặng ông mấy chục loại sách, nay gửi cho ông Tịnh Độ Thập Yếu, Phật Học Cứu Kiếp Biên, Tịnh Độ Ngũ Kinh, Tịnh Độ Thánh Hiền Lục, Sức Chung Tăng Lương, mọi thứ một bộ. Sách thập yếu này chính là nguyên bản vào thời Tổ Ngộ Ích, chứ không phải là bản bị tiết lược do sư thành thời in một bản trước kia. Đọc sách này mà tính đến nơi thì hết thầy tri thức, hết thầy kinh giáo, các thứ pháp môn đều chẳng lây chuyển được tính tâm. Người học Phật ắt phải giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phần, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, khiến cho hết thảy mọi người nhìn theo bắt chước làm lành. Bởi lẽ dùng lời nói để dạy sẽ bị tranh cãi, dùng thân để dạy người khác sẽ thuận theo. Cõi đời hiện nay đã loạn đến cùng cực, chẳng dùng Phật pháp để cứu vãn uống nắng sẽ không lập cách gì khác được. Quan là một ông tăng chỉ biết cơm cháo, thoạt đầu ông ví quan như Châu Nguyên Công, Thiều Khang Tiết, Phạm Văn Chánh Công là đã nói chật rồi. Tiếp đó lại lầm lạc ca ngợi quan là hậu thân của Phật Di Đà, là người tiên phong của Đức Bổn Sư, vân vân. Sao lại chẳng sợ tội lỗi đến mức như thế? Bởi lẽ đem phàm làm thánh, tội chẳng thể tha, ông có biết hay chăng? Khổng Tử nói: sáng nghe đạo, tối chết cũng được. Chẳng hờn nghe đạo trễ, chỉ sợ chần chừ chẳng chịu thực hành. Đã biết niệm Phật có cảm ứng, hãy nên xuất lãnh vợ con cùng tu trì. Người niệm Phật còn muốn phổ độ chúng sanh, huống là quyến thuộc trong nhà của chính mình, sao nỡ để họ bỏ uổng cuộc sống này ư? Bỏ uổng cuộc sống này thì từ trần xa kiếp này sang trần xa kiếp khác, hễ lầm lỡ một phen sẽ lầm lỡ mãi mãi. Do vào mùa đông năm ngoái, quan giáo duyệt bản thảo Hám Sơn Niên Phổ Sớ vào ban đêm, chữ viết quá nhạt, một lực bị tổn thương, đến nay chẳng thể khôi phục được. Hiện thời khi đọc mà nếu chẳng dùng kính lão lận kính lúc sẽ chẳng thể xem hay viết được. Vì thế vào mùa đông năm ngoái đã cự tuyệt hết thảy thư từ. Phàm ai gửi thư đến đều dặn họ từ đây đừng gửi thư đến nữa, cũng chẳng bằng lòng họ giới thiệu người khác quy y, vì tinh thần lẫn mục lực chẳng thể chịu đựng được. Một lá thư trả lời khắp khá có quan hệ đối với hết thảy mọi người, hãy nên tùy duyên đề xướng thì lợi ích lớn lắm. Ngày 14 tháng 6. Lá thư số 276, thư trả lời cư sĩ Thường Phùng Xuân, thư thứ hai. Cái chết của Huệ Tá là do cha mẹ, bà nội của anh ta gây ra. Nhà ấy sanh được đứa con thông minh, dĩnh ngộ, chẳng dạy anh ta đào, giữ gìn thân thể, ít dục vọng, đã sớm cưới vợ cho anh ta, lại chẳng nói tới lợi ích của việc tiết dục và cái họa của việc buông lung dục vọng. Hai kẻ thanh niên ấy chỉ biết cầu vui, chẳng biết sẽ chống chết. Đến khi đã mắc bệnh rồi vẫn chẳng báo vợ trở về Ninh Ba, đến nỗi bệnh nặng hơn cả năm, rồi tới nỗi phải chết. Sắp chết chồng thấy vợ vẫn còn động tình, cho nên phải cắn ngón tay để đè nén dục tâm. Những chuyện như vậy trong thiên hạ nhiều lắm, chỉ thuộc hai chuyện. Một đệ tử nhà nghèo, cha chết sớm, học nghề buôn bán, tư chất thuần hậu. Năm 15, 16 tuổi liền cưới vợ, thân thể đã bị tổn thương. Trước hết anh ta giữ sổ sách cho một tiệm bán the lụa. Người bạn bảo anh ta sang chùa Pháp Vũ, núi Phổ Đà dưỡng sức mấy tháng. Đã khỏe mạnh rồi, bà mẹ cằn nhằn người giới thiệu, chỉ sợ anh ta xuất gia, lôi kéo ông chủ tiệm và bố vợ đến gọi anh ta về. Quan nói với người đến tìm, trở về thì được, nhưng hãy để cho người vợ thường xuyên ở bên nhà mẹ đẻ. Nếu anh ta chưa hoàn toàn bình phục thì chớ nên gặp gỡ. Những người ấy đều là những kẻ chẳng hiểu chuyện nhất, đều chẳng nghe lời quan. Anh ta vẫn giữ sổ sách trong tiệm, quan sang Thượng Hải đến tiệm ấy. Chủ tiệm cũng là người tốt có quen biết, trông thấy anh ta sắc mặt tươi nhuận, biết anh ta vẫn biết tiết dục. Sau này quan trở về núi, tới Ninh Ba thấy sắc mặt anh ta biến đổi quá sức, hỏi con có về nhà hay không. Thưa, về tới nhà chỉ 4 ngày mà hình dạng so với lúc chưa về đã khác hẳn một trời một vực, rốt cuộc chết mất. Chàng trai ấy thông hiểu văn tự, biết nghe lời, nếu chẳng phải do bà mẹ ương ngạnh đứng ra quyết đoán, chắc chẳng đến nỗi phải chết yểu. Lại có con của một đệ tử quy y, bố vợ cũng quy y. Người này khá thông minh, rất giỏi anh văn, do chẳng biết tiết dục nên ngã bệnh, muốn sang Tây Hồ, Hàng Châu, nói hễ con sang Tây Hồ bệnh sẽ lành được một nửa. Cha mẹ chẳng biết anh ta không dám gặp vợ, chẳng chịu cho đi. Anh ta lại muốn vào bệnh viện, do vậy bèn đưa vào bệnh viện, nhưng vẫn cho người vợ thường tới thăm. Rốt cuộc anh ta chết trong bệnh viện. Ông bố vợ kể chuyện với quan, quan bảo các ông là lũ người si dại, đến nỗi anh ta chẳng muốn chết mà cứ ép anh ta phải chết. Tiếc cho anh ta chẳng nói rõ, chẳng dám thấy mặt vợ, vì hễ trông thấy mặt vợ sẽ hứng tình di tinh. Huệ Tá sắp chết thấy vợ liền cắn ngón tay, ông tưởng là anh ta chán ngán, vẫn chưa đúng sự thật đâu. Ấy là vì anh ta chế ngự dục niệm, đến khi chết được sức trợ niệm của mọi người, chính mình vẫn có tính tâm. Vì thế chết rồi tướng mạo biến đổi thành tươi đẹp, do vậy biết Phật lực, pháp lực, chúng sanh tâm lực đều chẳng thể nghĩ bàn. Tâm lực của chúng sanh mà chẳng nương nhờ Phật lực, pháp lực sẽ chẳng thể hiển hiện được. do nương vào Phật lực, pháp lực mà được hiển hiện, vì thế mới hiện tướng ấy. Còn em đời sau càng thông minh thì dục tâm càng nặng. Khi chúng chưa dậy thì chớ nên nói, hễ đã dậy thì rồi chẳng nổi với chúng đào giữ gìn thân thể, giảm bớt ham muốn, chắc sẽ điều khó tránh khỏi đến nỗi thụ dâm, tà dâm. Đến khi cưới vợ sẽ quên thân chạy theo dục lạc, điều khó tránh khỏi. Nếu vợ của Huệ Tá biết được nghĩa này, anh ta đau đến nỗi mắc bệnh gần cả năm rồi chết. Thời cổ quốc gia còn hà lệnh khuyên con người tiết dục, nay thì bệnh đã gần chết vẫn chẳng cho chia cách. Do vậy những gã thanh niên tự vong oan uổng chẳng biết là bao nhiêu, cứ đổ hết cho số mạng. Há mạng có thể khiến cho bọn họ tham sắc dục không chán ư? Huệ Tá bị chết oan uổng, nếu cha mẹ sớm khuyên dạy, anh ta hiểu lợi hại sâu xa, chọn chặn đến nỗi chết, vì thế nói là oan uổng. Huệ Tá sanh về Tây Phương là chuyện may mắn, nếu không có ai chờ niệm thì do chết vì dâm dục, dẫu chẳng đọa vào ba ác đạo cũng khó tránh khỏi đọa làm thân nữ và thân gái làng chơi. Do mọi người chờ niệm được nhờ vào Phật từ lực nên được kết quả ấy. Chuyện của chàng trai này chẳng cần phải lan truyền, nếu muốn lan truyền thì phải dựa theo ý quan đã nói về chuyện giữ thân tiết dục để nói thêm vào, chẳng cần phải tuân theo nguyên văn, chỉ dựa theo ý thì sẽ khiến cho những kẻ làm cha mẹ và các thanh niên động lòng, mà cũng tỏ rõ ba thứ Phật lực, pháp lực, chúng sanh lực đều chẳng thể nghĩ bàn. Chờ niệm dùng thủ thuật chẳng bằng dùng tâm quán. Từ nay về sau không cần phải đề xướng cách thức này. Cách ấy trước đây quan đã thấy một đệ tử dựa theo cách Pháp Sư Hưng Từ đã lập. Về sau Pháp Sư Huệ Định ở Tứ Xuyên đem tác phẩm ứng dụng duy thức học quyết định sanh tịnh độ luận do ông ta biên soạn gửi cho quan. Tôi biết Pháp Sư Hưng Từ dựa theo tác phẩm đó mà lập ra pháp ấy. Quan cho rằng công đức của Phật hiệu chẳng thể nghĩ bàn, bỏ sự chờ niệm của đại chúng để cậy vào chuyển động tay của một người nhằm kêu gọi Phật, đấy chính là coi rẻ Phật hiệu, coi trọng thủ thuật chẳng đáng noi theo. Mong đừng lập gì đến nỗi kẻ vui chi hùa nhau bỏ gốc lấy ngọn vậy. Ngày 21 tháng 11, lá thư số 277, thư trả lời cư sĩ Thường Phùng Xuân, thư thứ 3. Thư nhận được đầy đủ. Nếu chuyện của ông Lý Tự Huân là sự thật thì ông ta chắc chắn vạn sanh. Nhưng người đời nay thường hay tô vẽ, muốn sướng tai khoái mắt người khác, đây là lỗi lầm lớn. Đối với cha mẹ, đối với chính mình đều vô ích, bị tổn hại. Vì sao vậy? Do lừa người dối mình là phàm mà dối xưng là thánh vậy. Chưa vạn sanh, quyến thuộc chí thành niệm Phật thì người ấy cũng có thể vạn sanh. Nếu tô vẽ thì chẳng phải là tâm chân thật mà là tâm hư giả, nên khó được lợi ích thật sự. Mong hãy đem chuyện này thiết tha bảo với hết thảy đồng nhân. Một bộ văn sao tục biên gồm hai cuốn, tổng cộng là 300 trang, mỗi gối là 3 bộ, tính gửi 4 gối. Cho người hỏi bưu cục, họ nói không thể gửi được. Hiện thời rất nhiều nơi chỉ có thể gửi thư, dẫu là một quyển sách nhỏ cũng không gửi được. Xin ông hãy nói với những ai niệm Phật hãy sốt sắng niệm Phật, bởi sau này muốn có sách để đề xướng cũng rất khó khăn. Năm ngoái vùng quê quan gửi tới hơn 400 đồng, nay một bộ cũng chẳng thể gửi được, đáng than thay. chẳng biết ngày nào thanh bình. Chuyện gửi sách đã tuyệt vọng rồi, xin hãy sáng suốt soi xét. Bài sớ lễ Quán Âm cầu con và ba điều trọng yếu để cầu con, gửi mọi thứ một phần. Tiền hương kính đưa cho thường trụ, vì quan sáng chẳng bảo đảm được tối, chẳng muốn giữ lại sau khi đã chết. Mục lực càng kém, không có chuyện gì khẩn thiết, đừng gửi thư đến để khỏi phải tốn công đọc và trả lời. Pháp danh của hai người được viết trong tờ giấy khác, ngày mùng 10 tháng 10. Kim Vinh, pháp danh là Huệ Trinh, có quan hệ rất lớn. Cái tên này không phải chỉ ngụ ý cô ta có thể thụ tiết. Kinh dịch chép Trinh là trung tâm, là cốt lõi của sự việc. Nếu con người không có lòng trinh thì chuyện gì cũng chẳng thành. Hãy nên dùng lòng trinh do trí huệ để tự hành, dạy người thì lợi ích lớn lao. Một phụ nữ hồi hồi ở Vu Hồ, tin tưởng sâu xa pháp môn Tịnh Độ, gần đây khuyên được một người cực thông minh nhưng chẳng tin Phật, phát tâm quy y, cũng là do dùng lòng trinh mà được. Đây quả là chuyện xưa nay ít thấy, vì người hồi hồi khó giáo hóa nhất. Lá thư số 278, thư trả lời cư sĩ Thường Phùng Xuân, thư thứ tư. Đọc những điều đã thuật thì người đã mất ấy quyết định được vạn sanh. Do Đức Phật có đại nguyện là nhờ sức trợ niệm của đại chúng nên có thể quyết định vạn sanh, nhưng cũng không cần phải đăng báo, bởi ai nấy nương theo pháp này ai nấy đều được vạn sanh, chọn chẳng phải là chuyện hiếm hoi lạ lùng gì. Nếu ai nấy đều đăng báo sẽ phiền phức khôn xiết. Nếu lúc lâm chung có cảnh giới lớn lao chẳng thể nghĩ bàn, chẳng phải là chuyện thấy nghe bình thường, thì chẳng ngại gì đăng báo, để người thấy kẻ nghe đều sanh chánh tính. Nếu không chẳng đăng báo sẽ tốt hơn. Vì sao vậy? Hết sức bình thường chẳng hiếm hoi lạ lùng gì. Nay tôi đem nguyên văn gửi trả lại, xin ông hãy bảo với hiếu quyến để họ vĩnh viễn lấy đó làm khuôn phép nhất định, thì lợi ích sẽ rộng lớn vậy. Ngày mùng 6 tháng Giêng. Lá thư số 279, thư trả lời cư sĩ Thường Phùng Xuân, thư thứ năm. Đã nhận được bưu phiếu, từ nay đừng gửi đồ vật tới nữa. Hãy nhất tâm niệm Phật, trở nên chuyên chú xem đọc kinh sách nữa. Niệm Phật là chánh hành, những lúc như đi đường chẳng hạn, cần gì phải xem sách, chỉ nên niệm Phật. Xem sách và niệm Phật là hai chuyện khác nhau. Niệm Phật đi, đứng, nằm, ngồi đều niệm được. Xem sách nếu chẳng ngưng lặng tâm trí, dẹp yên lo nghĩ, sẽ chẳng hiểu được ý nghĩa. Điều quan trọng trong niệm Phật là nhiếp tròn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối. Muốn nhiếp tròn sáu căn, chỉ lắng nghe tiếng niệm Phật của chính mình trong một thời gian dài thì sẽ tự đạt được. Đối với chuyện đặt ra những chữ đầu cho pháp danh để đời sau nương theo đó mà đặt pháp danh, quan trọng chẳng tán thành chuyện này, vì sẽ tạo ra thói tệ nên chẳng khởi ra đầu mối này. Lá thư số 280, thư trả lời cư sĩ Thường Phùng Xuân, thư thứ sáu. Quan già rồi không có một lực lẫn tinh thần để thù tiếp. Trong tháng trước đã đăng lời phân trần trên hai tờ Tân Báo và Thân Báo, để sau này bất luận là ai cũng đều trở nên gửi thư đến nữa, mà cũng chẳng chấp nhận giới thiệu người khác đến quy y. Kẻ có lòng tin thì chẳng ngại gì theo lệ bái môn sinh, giống như nhà nho bái các ông làm thầy cho họ. Nhưng các ông chẳng được xưng là thầy quy y của những người ấy, Bởi lẽ quy y Phật Pháp Tăng Tam Bảo, cư sĩ hả nên tiếm xưng? Chỉ vì chỗ ông không có vị tăng thật sự biết Phật Pháp, cho nên phải theo lối cầu học để mong cho ai nấy đều được lợi lạc. Nếu nói ta là thầy quy y của người nào đó, kẻ nào đấy là đệ tử quy y của ta, sẽ thành ra múa bát vật trong sân, ngâm bài ung thi để dọn cổ tế xuống. Đúng là tội nhân trong cửa Phật, chẳng gọi là hoằng pháp lời sanh. Pháp danh của năm người xin quy y được viết trong một tờ giấy khác. Nếu muốn đọc các kinh sách, hãy tiếp xúc trực tiếp với Hoằng Hóa Xã, cũng đừng thuận tiện gửi kèm thư cho quan. Dù có kèm theo thư cũng không trả lời. Pháp môn Tịnh Độ là pháp môn dễ tu, dễ thành nhất trong Phật Pháp. Hãy nên theo những gì Văn Sao, Gia Ngôn Lục và các chức thuật Tịnh Độ đã nói để tu tập, chắc chắn sẽ có thể cậy vào Phật từ lực để liệu sanh thoát tử. Nếu chẳng coi đấy là điều quan trọng, cứ muốn cậy vào từ lực để liệu sanh tử, chỉ sợ trải trần xa kiếp này sang trần xa kiếp khác, vẫn ở trong lục đạo luân hồi, chẳng đáng buồn sao? Ngày 19 tháng Chạp. Lá thư số 281, thư trả lời cư sĩ Thường Phùng Xuân, thư thứ 7. Thư ông và thư của Lưu Văn Chương đều nhận được đầy đủ. Tôi vốn muốn viết pháp danh trên đơn xin quy y, nhưng một lực chẳng đủ nên chẳng thể viết chữ nhỏ được. Do vậy bèn viết vào tờ giấy khác, xin hãy chia ra đưa cho họ. Đối với việc khai thị, nói chung lấy giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, dứt lòng tà, giữ lòng thành, đừng làm các điều ác, vâng giữ các điều lành, tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương, làm chúng mật để tự hành dạy người. Cách niệm Phật thì không gì trọng yếu hơn là nghe. Nghe thì tâm sẽ lặng vào một chỗ, đấy gọi là nhiếp tròn sáu căn, tịnh niệm tiếp nối. Nay gửi cho ông 25 gói sách, những bộ sách lớn không có nhiều, hãy nên giữ lại trong hội để mọi người được xem. Những cuốn sách lẻ khá nhiều, trừ những cuốn để lại trong hội ra, hãy chọn những ai thông văn lý, có lòng tin, biết cung kính để biếu tặng. Lưu Văn Chương hiếu học nhưng sống nơi xa xôi, bất luận những loại sách lớn hay nhỏ, mọi thứ đều trích ra tặng cho ông ta một phần. Chớ nên gửi thư quá nhiều, hãy nên tự xuất sẵn tu trì mà thôi. Sau khi nhận được 25 gói sách, chỉ cần gửi một mảnh giấy báo tin đã nhận được, chớ nên lôi thôi dài dòng. Quan một lực chẳng đủ, đọc chữ cũng rất tốn sức, chớ nên không thông cảm, xin hãy sáng suốt soi xét và nói với mọi người. Ngày 21 tháng 2. Trân trọng cung kính pháp bảo. Hết tập 22. Kề tu trì, giữ vẹn luân thường, chọn hết bổn phận, ngăn dứt lòng tà, giữ gìn lòng thành, đừng làm các ác, vâng làm các thiện, kiên giết cứu mạng, ăn chay niệm Phật, hồi hướng vạn sanh thế giới cực lạc, dùng để tự hành, lại còn dạy người, ấy gọi Phật tử. Hành giả hãy nên làm như thế ấy, công đức vô lượng. Niệm Phật mới hồng tiêu túc nghiệp, kiệt thành sẽ tự chuyển phàm tâm. Đạo nghiệp chưa thành, há dám để tâm này tán loạn. Kỳ chết sắp đến, tận lực tạ từ mọi thù tạc. Hãy nên phát nguyện, nguyện vạn sanh, núi khe điệu khách từ nay thôi quyến luyến. Tự mình chẳng về, về liền được, gió chân quê cũ, toàn thể hãy tự vâng. Đóng cửa chẳng tiếp ai, xót nghĩ thân này sắp chết, chuyên tâm tu tịnh nghiệp, thèn thay đạo nghiệp chưa thành,